mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Tiếp theo Roma chương 6 với chủ đề Con Người Mới, chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa qua Roma chương 7 với chủ đề Chức Năng và Giới Hạn của Luật Pháp. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu bài 12 với đề tài Luật Pháp và Sự Sống, Luật Pháp và Sự Chết. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Roma chương 7, câu 10 và 11. Vậy thì té ra điều răn vốn nên làm cho tôi sống, đã dắt tôi đến sự chết, vì tội lỗi đã nhân dịp, dùng điều răn dỗ dành tôi và nhân đó làm cho tôi chết. Như chúng ta đã thấy, luật pháp không thể khiến con người được xưng công bình, cũng không thể giúp họ nên thánh. Đây là một chủ đề cốt lõi để hiểu đúng về phúc âm, không chỉ trước khi một người trở thành cơ đốc nhân, mà cả sau đó, trong những câu này, Phao-lô tóm tắt những gì ông đã nói chi tiết trong những câu trước. Trong đó ông nói với chúng ta rằng, ngày xưa tôi không có luật pháp mà tôi sống, nhưng khi điều răn đến, thì tội lỗi lại sống, còn tôi thì chết. Ông làm như vậy bằng cách nói rằng, vậy thì té ra điều răn vốn nên làm cho tôi sống, đã dắt tôi đến sự chết. Một lần nữa, những từ ngữ được sử dụng phải được lưu ý cẩn thận. Trước hết hãy nhìn vào cụm từ, vậy thì té ra. Cụm từ vậy thì té ra thường mang ý nghĩa bất ngờ nhận ra một sự thật nào đó, hoặc rút ra kết luận từ những điều đã phân tích trước đó. Nó giống như cách nói hóa ra là, rốt cuộc thì, hoặc thì ra. Nhưng Phao-lô không có ý nói rằng ông đã rút ra một kết luận sau khi nghiên cứu và suy xét cẩn thận. Dù thoạt nghe có vẻ như vậy, nhưng thực ra không phải, ý nghĩa câu này không phải là kết quả của quá trình suy xét của ông, mà là điều ông nhận ra khi luật pháp đến với mình, và chỉ ra những kết quả tất yếu. Hãy xem tiếp cụm từ, điều răn vốn nên làm cho tôi sống. Bất cứ ai nghiên cứu Kinh Thánh kỹ lưỡng đều có thể cảm thấy ngạc nhiên trước những lời này. Những chương đầu của thư tín này đã khẳng định rõ rằng, không hề có chuyện con người có thể tìm kiếm sự sống qua luật pháp. Chẳng hạn, trong câu 20 của chương 3, ông đã tóm tắt lập luận quan trọng của mình. Vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi. Và cũng có những câu pháp điều khác còn trực tiếp hơn nữa liên quan đến ý nghĩa của cụm từ này. Vị sứ đồ nói khá rõ ràng trong sách Galati chương 3 câu 21. Vì, nếu đã ban cho một luật pháp có thể làm cho sống, thì sự công bình chắc bởi luật pháp mà đến. Điều đó tự nó đã đủ để cho thấy ý nghĩa câu này mà chúng ta đang xem xét. Điều đó có nghĩa là không ai có thể tìm thấy sự sống qua luật pháp. Bi kịch lớn nhất của dân Do Thái chính là họ đã đặt hy vọng vào luật pháp để đạt được sự sống. Tuy nhiên, ở đây, Phao-lô dường như lại tự mâu thuẫn khi nói rằng, điều răn vốn nên làm cho tôi sống. Chúng ta đối diện với vấn đề này như thế nào? Trước hết chúng ta hãy xem xét nó một cách rất tổng quát trong toàn bộ bối cảnh của việc giải nghĩa Kinh Thánh. Đầu tiên, rõ ràng câu nói này không thể chỉ được hiểu theo nghĩa bề mặt. Nếu không, nó sẽ khiến Phao-lô rơi vào một mâu thuẫn vô nghĩa với chính mình. Không chỉ vậy, nếu hiểu theo cách đó, thì ông sẽ vô tình phủ nhận và làm suy yếu tất cả những gì ông đã giảng dạy và khẳng định trước đó. Vì vậy, chúng ta không thể đọc những lời này một cách hời hợt. Đây cũng là một nguyên tắc quan trọng mà chúng ta luôn có thể áp dụng. Nếu ý nghĩa đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của bạn mâu thuẫn với những lời dạy rõ ràng khác trong Kinh Thánh, thì đó không thể là sự giải thích đúng của lẽ thật. Do đó, bạn cần tìm một cách giải thích khác hợp lý hơn. Vậy những lời đó có ý nghĩa gì? Điều răn này mang một ý nghĩa đặc biệt, như Phao-lô sắp giải thích, vì nó thánh, công bình và tốt lành. Xét cho cùng, điều răn chính là sự bày tỏ trọn vẹn nhất về con đường phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã ban cho con người. Khi ban luật pháp, đặc biệt là luật đạo đức, Đức Chúa Trời đang chỉ ra một lối sống đẹp lòng Ngài. Từ những câu kinh thánh khác, tôi xin chỉ ra rằng đó là ý nghĩa. Chẳng hạn, hãy xem sứ đồ Phao-lô nói gì sau đó trong chương 10, câu 5. Và Môi-se luận sự công bình đến bởi luật pháp cách này, hễ ai làm theo điều đó thì nhờ đó mà sống. Hoặc hãy xem như nó được diễn tả trong sách Lê-vi-ký, chương 18, câu 5. Vậy, hãy giữ luật pháp và mạng lệnh ta, người nào làm theo thì sẽ nhờ đó mà được sống. Hoặc đọc lại điều tương tự trong phục truyền luật Lê ký chương 6 câu 25. Môi-se nói với dân sự, và chúng ta sẽ được xưng là công bình nếu chúng ta cẩn thận làm theo các điều răn này trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, y như Ngài đã phán dặn vậy. Nhưng chúng ta vẫn có sự giải nghĩa cao hơn trong chính lời của Chúa Giê-xu được ghi lại trong Luca chương 10, thuật lại cuộc phỏng vấn giữa thầy dạy luật và Chúa Giê-xu về cách để thừa hưởng sự sống đời đời. Bấy giờ, một thầy dạy luật đứng dậy hỏi đặng thư đức Chúa Giê-xu rằng, thưa thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Ngài phán rằng, trong luật pháp có chép điều gì? Ngươi đọc gì trong đó? Thưa rằng, ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và yêu người lân cận như mình. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, ngươi đáp phải lắm, hãy làm điều đó, thì được sống. Rõ ràng là như vậy, về bản chất, điều răn có thể đem đến sự sống. Nhưng bạn lại để ý thấy rằng lời hứa được quy định bởi sự thực hiện, hãy làm điều này, và ngươi sẽ sống. Mặc dù bản chất của luật pháp có thể ban sự sống cho người nào giữ chọn nó, nhưng không ai có thể giữ chọn luật pháp, vì Kinh Thánh chép rằng, vì mọi người đều phạm tội. Và trong Gia Cơ chương 2 câu 10 chép, vì người nào giữ chọn luật pháp mà phạm một điều răn, thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy. Vậy tại sao Đức Chúa Trời lại ban bố luật pháp, trong khi biết rằng con người không giữ được nó? Kinh Thánh cho chúng ta biết ít nhất 4 lý do Đức Chúa Trời ban luật pháp. Như chúng ta đã tìm hiểu các bài trước, chúng ta đã thấy rằng, thứ nhất, luật pháp bày tỏ cho chúng ta biết về tội lỗi. Sách Roma chương 7 câu 7, vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Luật pháp há là tội lỗi sao? Chẳng hề như vậy. Nhưng tôi chỉ bởi luật pháp mà biết tội lỗi. Vì nếu luật pháp không nói, người chớ tham lam, thì tôi đã không biết sự tham lam. Luật pháp không phải là điều xấu, nhưng nó bày tỏ chuẩn mực thánh khiết của Đức Chúa Trời. Trước khi có luật pháp, con người nhận rằng những hành động của mình là tội lỗi. Nhưng khi luật pháp đến, nó soi sáng trong tấm lòng con người, chỉ ra điều gì là đúng sai trong cái nhìn của Chúa. Thứ hai, luật pháp làm tăng bội tội lỗi, khiến con người nhận ra sự bất lực của mình và kết án chúng ta. Trong Roma chương 3, câu 19-20, và chúng ta biết rằng những điều mà luật pháp nói là nói cho mọi kẻ ở dưới luật pháp, hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại, cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời, vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài. Vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi, chính luật pháp khiến chúng ta nhận ra rằng con người không thể tự cứu lấy mình. Thứ ba, luật pháp dẫn chúng ta đến với Chúa cứu thế. Galati chương 3 câu 24 chép, ấy vậy, luật pháp đã như thầy giáo, đặng dẫn chúng ta đến Chúa cứu thế, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình. Chính luật pháp dẫn chúng ta đến với Chúa Giê-xu, đấng duy nhất có thể làm chọn luật pháp thay chúng ta. Sách Ma-thi-ơ chương 5 câu 17, các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến, không phải để phá, song để làm cho chọn. Như Phao-lô sẽ nói lại cho chúng ta trong chương 8, câu 3, vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Đó là lời giải thích. Đức Chúa Trời đã sai chính con Ngài lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được chọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh. Và điều thứ tư, luật pháp giúp con cái Chúa sống theo ý muốn Chúa. Thi Thiên thứ 119 câu 105 chép, lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi. Chúa Giê-xu đến không để hủy bỏ luật pháp, mà để làm chọn nó. Khi một người được cứu bởi ân điển trong Chúa cứu thế, luật pháp không còn là gánh nặng, mà trở thành sự hướng dẫn để họ sống một đời sống thánh khiết. Vì vậy, điều răn chỉ ra đây là chỗ sống, đây là đời sống phước hạnh, đây là tiêu chuẩn mà chúng ta có thể bước vào trong sự liên hệ với Chúa, sống đẹp lòng Chúa, sống phước hạnh trong Chúa. Nhưng điều răn không phải là phương cách để đạt đến sự sống, nên khi chúng ta sử dụng luật pháp như là công cụ để đạt đến sự sống, thì chúng ta sai lầm. Điều đó đưa chúng ta đến lời tuyên bố tiếp theo. Vậy thì té ra điều răn vốn nên làm cho tôi sống, đã dắt tôi đến sự chết. Chúng ta không cần phải ở lại với điều này. Theo một nghĩa nào đó, chúng ta đã giải quyết nó rồi. Đó chỉ là một cách khác để nói rằng, đây là điều đã xảy ra khi điều răn thực sự đến với ông. Khi điều răn đến, tội lỗi sống, và tôi thì chết. Nói cách khác, vị sứ đồ muốn nói rằng, luật pháp chẳng những không ban sự sống, mà ngược lại, nó kết án ông, nó chỉ cho ông thấy sự thất bại và bản chất xấu xa của ông, nó kích động tội lỗi bên trong ông, và do đó bày tỏ cho ông thấy sự bất lực hoàn toàn của ông. Nhưng tại sao trong trường hợp của vị sứ đồ, điều răn vốn nên làm cho ông sống, đã dắt ông đến sự chết? Câu trả lời là, như ông đã nói với chúng ta, và như ông sẽ nói thêm trong câu kế tiếp, rằng tất cả là vì tội lỗi, và vì những gì tội lỗi nhân dịp với luật pháp, trong trường hợp của ông, cũng như trong trường hợp của người Pha-ri-si và người Do Thái. Chúng ta có thể tóm tắt điều này bằng cách chỉ ra những gì ông sẽ nói trong chương 9, câu 31 và 32. Như dân Israel tìm luật pháp của sự công bình, thì không đạt đến luật pháp ấy. Tại sao? Tại họ chẳng bởi đức tin mà tìm, nhưng bởi việc làm. Tội lỗi ảnh hưởng đến họ đến nỗi, Mặc dù luật pháp này của Đức Chúa Trời đã được ban cho họ, nhưng họ đã sử dụng nó cách sai lầm. Họ đã sử dụng nó như một con đường để đặt sự công bình. Trong thư tín thứ nhất gửi cho Timôthê, chương 1, câu 8, vị sứ đồ đã đưa ra một lời tuyên bố rất sáng tỏ làm rõ những gì ông đang nói ở đây. Ông nói, và chúng ta biết luật pháp vẫn tốt lành cho kẻ dùng ra cách chánh đáng. Luật pháp là tốt lành với điều kiện là bạn sử dụng nó một cách đúng đắn. Tuy nhiên, thực tế là bởi vì tội lỗi, chúng ta không sử dụng nó một cách đúng được. Và đó là lý do tại ông nói rằng, điều răn vốn nên làm cho tôi sống, đã dắt tôi đến sự chết. Ở đây, Phao-lô gần như đang nhắc lại điều ông đã nói trong sách Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 56. Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp. Tội lỗi chính là điều khiến sự chết trở nên đáng sợ như bản chất thật của nó. Và điều gì đã trao sức mạnh cho cái nọc đó, chính là luật pháp. Chúng ta đã xem xét một số cách mà tội lỗi lợi dụng luật pháp để thực hiện điều này. Chúng ta đã thấy nó làm tăng lòng tham muốn và dục vọng như thế nào, và thêm vào đó, nó dẫn đến hành động tội lỗi và sự định tội ra sao. Sau đó, khi đến câu 2 trong chương 8, Phao-lô sẽ hoàn toàn biện minh cho lập luận này. Ông tóm tắt tất cả những gì đã nói trong chương 7 bằng lời khẳng định. Vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa cứu thế Giê-xu buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Buông tha khỏi điều gì? Chính là khỏi luật pháp mà giờ đây ông gọi là luật pháp của sự tội và sự chết. Điều răn, vốn được ban để dẫn đến sự sống, đã trở thành một luật của sự tội và sự chết, thay vì đem lại sự sống. Nó làm gia tăng tội lỗi, và vì thế càng chắc chắn dẫn đến sự chết. Ở đây, Phao-lô thực sự gọi luật pháp của Đức Chúa Trời là luật của sự tội và sự chết, không phải vì bản thân luật pháp là tội lỗi, nhưng đó là vì hậu quả thực tế đối với nhân loại sau khi phạm tội và sa ngã. Bây giờ, chúng ta chuyển sang câu 11, nơi Phao-lô đưa ra lời giải thích cho câu 10. Ông rất cẩn thận trong phương pháp lập luận của mình. Trước hết, ông đưa ra một tuyên bố chung, vậy thì té ra điều răn vốn nên làm cho tôi sống, đã dắt tôi đến sự chết. Nhưng điều này xảy ra bằng cách nào? Câu trả lời nằm ngay sau đó, vì tội lỗi đã nhân dịp, dùng điều răn dỗ dành tôi và nhân đó làm cho tôi chết. Tại sao vị sứ đồ tiếp tục lặp lại những lời giải thích của mình? Tại sao ông tiếp tục nói cùng một điều theo những cách khác nhau? Tôi chỉ có thể lặp lại câu trả lời trước. Đó là giáo lý về tội lỗi trong Kinh Thánh cực kỳ quan trọng giúp chúng ta hiểu đúng giáo lý về sự cứu rỗi. Bất kể chúng ta nghĩ gì, chúng ta không thể đúng và rõ ràng về con đường cứu rỗi của Đức Chúa Trời nếu chúng ta không nhận ra đúng và rõ ràng về tội lỗi. Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi vị sứ đồ quá quan tâm đến nguyên tắc nền tảng này. Nhìn lại cuộc đời mình, ông thấy rằng toàn bộ lời giải thích cho tình trạng của ông là ông đã ở trong tình trạng mù lòa, không biết gì về luật pháp và tội lỗi trong một thời gian dài. Và ông biết rằng dường như đó là trường hợp đối với một số người mà ông đang viết thư cho họ. Ông biết rằng đó vẫn là trường hợp đối với tất cả những người Do Thái. Vì vậy, ông rất quan tâm đến việc làm rõ điều này. Và ông nói điều đó một lần nữa trong câu 11 này, tội lỗi là vấn đề. Ông đã cho thấy điều gì đó về những gì tội lỗi làm. Như ông nói trong câu 8, tội lỗi đã nhân dịp, bởi điều răn mà sanh ra mọi thứ ham muốn trong lòng tôi. Và ở đây ông nói, vì tội lỗi đã nhân dịp, dùng điều răn dỗ dành tôi và nhân đó làm cho tôi chết. Cả hai đều là những câu nói về những gì tội lỗi làm theo cách khủng khiếp này. Nhưng đó không chỉ là sự lặp lại. Như chúng ta sẽ thấy, có một sự bổ sung cho lời giải thích của ông. Kinh Thánh đã chỉ cho chúng ta lý do rằng, Phao-lô lặp lại cụm từ ông đã sử dụng trong câu 8, tội lỗi lợi dụng, đã nhân dịp, thậm chí sử dụng luật pháp của Đức Chúa Trời. Ở đây, Phao-lô bổ sung một yếu tố nữa. Trong câu 8, ông nói rằng tội lỗi hành động trong ông, nhấn mạnh sức mạnh của tội lỗi, một sức mạnh lớn nhất chỉ đứng sau Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, trong câu này, ông nhấn mạnh một yếu tố khác, tội lỗi không chỉ hành động, mà còn lợi dụng điều răn, dùng nó như một cơ hội để dỗ dành và dắt ông đến sự chết. Vì vậy, chúng ta phải nhận ra rằng tội lỗi không chỉ cực kỳ mạnh mẽ, mà đồng thời còn lừa dối một cách khủng khiếp, tội lỗi lợi dụng luật pháp để lừa bịp chúng ta, và tội lớn nhất hay tội chết chắc chắn nhất là tội tưởng rằng mình có thể đạt được sự cứu rỗi, hay đạt được sự đẹp lòng Đức Chúa Trời bởi công đức của mình, nghĩa là chúng ta nghĩ rằng, có thể bởi việc làm mà nhận được ân sủng của Chúa, thì đó là tội chắc chắn sẽ làm cho chúng ta đi vào trong chỗ hư mất đời đời. Tôi xin nhấn mạnh điểm này bằng một số trích dẫn thêm. Ngày nay người ta bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những gì họ đọc và bởi tâm lý học phổ biến. Và khi họ không tin giáo lý về tội lỗi, thì cuối cùng sẽ phủ nhận toàn bộ Kinh Thánh. Tôi bắt đầu với Sáng Thế Ký chương 3 câu 13. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng, người đã làm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng, con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi. Câu đầu tiên trong chương đó đã nói, con rắn quỷ quyệt hơn hết thảy các loài thú đồng. Sứ đồ Phao-lô trong chương 11, câu 3 của thư tín thứ nhì gửi cho người Cô-rinh-tô, nói rằng, nhưng tôi nghĩ rằng, như xưa Eva bị cám dỗ bởi mưu trước con rắn kia, thì ý tưởng anh em cũng hư đi, mà giờ đổi lòng thật thà tinh sạch đối với Chúa cứu thế chăng? Một lần nữa ông nói trong chương 4, câu 22 của thư Ê-phê-sô, tôi khuyên anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành. Trong chương 3, câu 13 của thư Hê-bơ-dơ, chúng ta có, nhưng hằng ngày anh em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là ngày nay, hầu cho trong anh em không ai bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng. Còn một lời trích dẫn cuối cùng đặt trước mặt chúng ta một cách rất đáng kinh ngạc. Nó liên quan đến kẻ chống Chúa cứu thế. Trong Tê-sa-lô-ni-ca nhì chương 2 câu 9, chúng ta được cho biết về nó rằng, kẻ đó sẽ lấy quyền của quỷ Sa-tan mà hiện đến, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị, và việc kỳ dỗ giả, dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi. Chẳng phải chúng ta đang chứng kiến một điều gì đó về điều này vào thời điểm hiện tại hay sao? Chúng ta đang chứng kiến điều đã được nói tiên tri từ trước trong Kinh Thánh. Chưa bao giờ yếu tố lừa dối này lại rõ ràng như hiện nay. Những trích dẫn Kinh Thánh khác nhau này nhấn mạnh điều sứ đồ Phao-lô nói ở đây trong chương 7 của thư Rô-ma, rằng tội lỗi không chỉ mạnh mẽ mà còn tinh vi và lừa dối chúng ta, và dẫn chúng ta đi sai lạc. Chính vì điều này đúng với tội lỗi mà tất cả chúng ta đều phạm tội. Nó giải thích tại sao có quá nhiều tội lỗi trong thế gian, và tại sao tội lỗi vẫn tiếp tục trong thế gian. Tội lỗi vẫn tiếp tục bất chấp sự hiểu biết về hậu quả của nó. Con người có thể đọc những quyển sách chỉ ra và chứng minh những hậu quả xấu xa của rượu, nhưng họ vẫn tiếp tục uống nó. Con người có thể đọc những quyển sách chỉ ra những hậu quả xấu xa của những hành động gian dâm và ô uế nào đó, nhưng con người vẫn tiếp tục làm những điều này. Họ có sự hiểu biết, nhưng họ vẫn tiếp tục trong việc thực hành tội lỗi. Tội lỗi tiếp tục bất chấp kinh nghiệm của chúng ta về sự hối hận, đau buồn sau khi chúng ta đã phạm tội. Chúng ta vẫn tiếp tục phạm tội, mặc dù toàn bộ sự ghi chép về lịch sử đang ở đó trước mặt chúng ta, cho chúng ta thấy những hậu quả của tội lỗi. Và như tôi đã nói, bất chấp tất cả những sự dạy dỗ về đạo đức của con người, bất chấp tất cả tâm lý học và sự nhân lên của các tổ chức, các kế hoạch giáo dục được thiết kế để dạy dỗ con người trở nên tốt hơn và sống đời sống tốt hơn, bất chấp tất cả, tội lỗi vẫn tiếp tục, và tội lỗi đầy rẫy, và tất cả bởi vì bản chất của nó là lừa dối chúng ta. Tội lỗi đã làm thế như thế nào? Nó vẫn còn làm như thế nào? Tội lỗi lợi dụng luật pháp của Đức Chúa Trời để lừa dối chúng ta như thế nào? Làm thế nào mất sức mạnh của tội lỗi là luật pháp? Tôi sẽ phân loại các câu trả lời theo cách sau đây. Thứ nhất, tội lỗi lừa dối chúng ta trong việc sử dụng sai luật pháp. Tôi trích lời của Phao-lô trong thư tín thứ nhất gửi cho Ti-mô-thê, trong chương 1 câu 8, chúng ta biết luật pháp vẫn tốt lành cho kẻ dùng ra cách chánh đáng. Nhưng tội lỗi đến và khiến chúng ta sử dụng nó một cách bất hợp pháp, như tôi đã giải thích trước đây. Một cách mà tội lỗi đến là nó thuyết phục chúng ta rằng không có gì quan trọng ngoài hành động, và rằng những ước muốn, tưởng tượng và vân vân không đáng kể gì cả. Nó thuyết phục chúng ta tin rằng nếu chúng ta không thực sự làm một việc xấu, thì chúng ta vẫn được tự do khỏi tội lỗi. Không có gì quan trọng ngoại trừ hành động của một người. Miễn là tôi không phạm những hành động đó, thì tôi vẫn giữ luật pháp. Và do đó tôi sẽ xưng công bình chính mình trước mặt Đức Chúa Trời. Phao-lô nói rằng tội lỗi đã lừa dối ông, và nó đã làm như vậy theo cách đó. Phao-lô hoàn toàn tin chắc như chúng ta đã thấy trong thư tín Philip và trong các thư tín khác, rằng ông thực sự đang giữ luật pháp. Và về sự công bình của luật pháp, thì ông là không chỗ trách được. Ông nghĩ rằng ông thực sự đang làm tốt. Nhưng tội lỗi cũng hoạt động theo một cách khác. Khi chúng ta sa vào tội lỗi, và lương tâm chúng ta bắt đầu lên tiếng mạnh mẽ, nhắc nhở chúng ta về luật pháp và những mệnh lệnh của nó, thì tội lỗi thay đổi hoàn toàn chiến thuật của nó. Giờ đây nó đến với chúng ta và nói, phải, điều đó là đúng. Các ngươi đã phạm tội, các ngươi đã thất bại, hãy nhớ rằng luật pháp của Đức Chúa Trời là thánh, công bình và tốt lành, và giờ đây các ngươi đã phá vỡ nó. Các ngươi đang ở trong tình trạng hoàn toàn vô vọng. Rồi bước kế tiếp là chúng ta tự nói với chính mình, bởi vì tôi đã thất bại và vô vọng, không cần phải cố gắng thêm nữa. Tôi đã phạm tội một lần cũng có thể phạm tội một lần nữa. Tôi sẽ không tệ hơn, vì tôi đã vô vọng rồi. Thế là chúng ta phạm tội lần thứ hai, thứ ba, thứ 10 và thứ 1000 lần. Đó là cách tội lỗi đến với chúng ta. Sau khi đã làm chúng ta chán nản, nó thuyết phục chúng ta rằng những gì chúng ta làm không còn quan trọng nữa. Đó là một sự lạm dụng luật pháp nhiều hơn nữa. Một phương pháp khác được tội lỗi sử dụng, và đây là một trong những phương pháp khủng khiếp nhất, nó hoạt động theo cách này. Chúng ta đã phạm tội và chúng ta ý thức về việc vi phạm luật pháp. Khi ấy tội lỗi đến như một thiên sứ sáng láng, nói rằng, người đã phạm tội và đã vi phạm luật pháp. Nhưng đừng bối rối, hãy nhận biết rằng nơi nào tội lỗi đã ra thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Bạn không có gì phải lo lắng cả. Bạn càng ý thức về tội lỗi của mình, ân điển càng gia tăng. Và theo một nghĩa nào đó, bạn càng phạm tội, thì ân điển càng vận hành trong trường hợp của bạn. Bạn là một người được cứu, bạn ở dưới ân điển. vì vậy những gì bạn làm không còn quan trọng nữa. Nó đã làm rối trí hội thánh đầu tiên, và nó tiếp tục làm như vậy kể từ đó. Con người lấy chữ của giáo lý về sự xưng công bình và chữ của luật pháp, bóp méo chúng để nói rằng những hành động của chúng ta không còn quan trọng nữa. Vì chúng ta hiện đang ở dưới ân điển, chúng ta có thể tiếp tục ở trong tội lỗi vì chúng ta không còn ở dưới luật pháp nữa nhưng ở dưới ân điển. Như vậy, sự lừa dối của tội lỗi khiến chúng ta lạm dụng và xử lý sai luật pháp. Tội lỗi cũng lừa dối chúng ta bằng cách móc méo lời Chúa và tạo ra trong chúng ta một sự đối kháng với luật pháp. Nó khiến chúng ta cảm thấy rằng Đức Chúa Trời chống lại chúng ta. Đó là những gì ma quỷ đã làm với Eva. Nó đã móc méo lời Chúa khi nói chuyện với Eva và ngay khi luật pháp bắt đầu lên tiếng. Tội lỗi luôn luôn đến vào thời điểm đó và nói: Ngài chống lại bạn, một nhà luật pháp nghiêm khắc, không cảm xúc. Nhưng tội lỗi không dừng lại ở đó. Nó cũng khiến chúng ta cảm thấy rằng luật pháp không hợp lý trong những đòi hỏi của nó đối với chúng ta, rằng nó không công bằng. Nó làm cho chúng ta cảm thấy rằng luật pháp có vẻ hẹp hòi và gò bó, cấm tất cả những gì bạn thích và thúc giục chúng ta làm những điều chúng ta không thích. Tội lỗi nói rằng luật pháp của Đức Chúa Trời bất công, bất khả thi. Nó đòi hỏi chúng ta một điều mà không ai có thể làm được. Vì vậy, tội lỗi thuyết phục chúng ta ghét nó, và vì sự cay đắng và căm ghét của chúng ta đối với nó, khi nó bảo chúng ta đừng làm điều gì đó, nó tạo ra trong chúng ta ước muốn làm điều đó. Một biểu hiện khác của sự tinh vi của tội lỗi là cách nó lừa dối chúng ta về chính mình. Bằng một cách rất tinh vi, tội lỗi đến với chúng ta, nịnh hót chúng ta và khen ngợi chúng ta. Nó khiến chúng ta đánh giá rất cao về chính mình. Nó hỏi tại sao chúng ta nên bị luật pháp áp chế. Như ma quỷ đã nói với Eva, Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái cây đó sao? Nói cách khác, tại sao Ngài đặt giới hạn đó? Tại sao bạn nên bị tước đoạt những gì đáng ao ước? Tại sao những gì bạn có thể làm lại có giới hạn? Hãy khẳng định bản thân, hãy sống cuộc sống của bạn. Bạn có thể chăm sóc bản thân và điều khiển cuộc sống của chính bạn. Ma quỷ vẫn làm như vậy và thuyết phục chúng ta về quyền tự do và tự quyết của chúng ta. Nó thuyết phục con người rằng con người là độc lập, có thể điều khiển bản thân và thế giới của mình, và không cần bất cứ điều gì bên ngoài bản thân. Ôi, sự lừa dối tinh vi của tất cả những điều đó. Một biểu hiện tinh vi của tội lỗi hiện nay là khi luật pháp cấm đoán một số hành vi, tội lỗi lại lợi dụng điều này để khuyến khích con người làm ngược lại. Tội lỗi nói rằng những bản năng và thôi thúc trong con người là tốt và có mục đích. Vì vậy con người nên thể hiện chúng mà không cảm thấy tội lỗi. Đây là tư tưởng phổ biến ngày nay, rằng con người không nên cảm thấy tội lỗi về hành động của mình, vì điều đó là xâm phạm nhân cách. Trong Sáng Thế Ký chương 3 câu 6, Eva nhìn thấy trái cây từ cây cấm không chỉ ngon mà còn đẹp mắt và nghĩ rằng nó sẽ khiến bà khôn ngoan hơn nếu ăn. Điều này cho thấy sự lừa dối của tội lỗi khi làm cho những điều sai trái trở nên hấp dẫn. Phao-lô cũng nói về sự lừa dối này. Tội lỗi khiến cơ đốc nhân cảm thấy cuộc sống buồn tẻ, trong khi thế giới lại trông thật hấp dẫn. Dù vậy, người ta ít khi nhìn thấy hậu quả của cuộc sống hấp dẫn này. Họ bị lôi cuốn bởi vẻ ngoài hào nhoáng, trái ngược với cuộc sống cơ đốc theo Kinh Thánh. Nó lừa dối chúng ta hơn nữa bằng cách làm nàn lòng bất cứ ý nghĩ nào về hậu quả. Bạn có nhớ ma quỷ đã nói gì với Eva không? Rắn bèn nói với người nữ rằng, hai người chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai người ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Và Phi-e-rơ nhắc chúng ta trong thư tín thứ hai của ông rằng những kẻ bất kính luôn luôn nói cùng một điều. Chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu, vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên như lúc bắt đầu sáng thế. Lời hứa về sự đến của Ngài ở đâu? Sách Phi-e-rơ nhì chương 3 câu 4. Tội lỗi lừa dối chúng ta về kết quả và mục đích. Nó bảo đảm với chúng ta rằng không có hậu quả gì sẽ xảy ra. Đây là một phần của sự quyến rũ của tội lỗi. Sự lừa dối của tội lỗi làm nàn lòng bất kỳ ý tưởng nào về sự công bình và hình phạt. Và dĩ nhiên, cao nhất là bất kỳ ý tưởng nào về địa ngục. Địa ngục là điều không thể tưởng tượng được đối với tâm trí hiện đại. Họ cho đó là những điều trái với khoa học, hoặc nó cũng bị nhạo báng và bác bỏ vì hoàn toàn không tương thích với một Đức Chúa Trời yêu thương. Đó là cách tội lỗi nói. Tội lỗi, như một thiên sứ sáng láng, nói nhiều về tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Nó sẽ nói về bất cứ điều gì để khiến bạn nhắm mắt lại trước những hậu quả của hành động mình và mục đích mà chúng dẫn đến, đặc biệt là sự chết đời đời, là điều mà chúng sẽ đưa ra. Để nhìn thấy sự lừa dối của tội lỗi ngay tại đỉnh điểm của nó, hãy lắng nghe những gì nó nói về thập tự giá của Chúa cứu thế trên đồi Gô-gô-tha. Biết bao lần, giáo lý sai lạc được giảng dạy trong các nhà thờ cơ đốc. Một số người giảng rằng sự chết của Chúa trên thập tự giá chỉ là biểu hiện của tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và không cần nhắc đến sự đền chuộc, công bình hay sự hình phạt của Đức Chúa Trời. Họ nói rằng không có sự hình phạt, chỉ có tình yêu, và mọi người cuối cùng sẽ được cứu. Đây là sự lừa dối của tội lỗi, đó là thuyết phổ độ, nơi tất cả đều được cứu mà không phân biệt người được cứu và người hư mất. sự kiện vinh hiển nhất trong lịch sử nhân loại đó là sự đến của Chúa Giê-xu, nơi Đức Chúa Trời bày tỏ sự công bình, thánh khiết, yêu thương của Ngài, lại bị bóp méo để chỉ còn lại một mặt của sự thật. Tội lỗi lừa dối chúng ta bằng cách chỉ cho thấy một phần nhỏ của bức tranh toàn cảnh, che giấu sự thật về sự công bình thánh khiết của Đức Chúa Trời. Đó là cách hoạt động của tội lỗi, như sứ đồ Phao-lô nói, vì tội lỗi đã nhân dịp, dùng điều răn dỗ dành tôi và nhân đó làm cho tôi chết. Tội lỗi đã lừa dối Phao-lô, lợi dụng luật pháp để lừa dối ông, và bởi nó đã đánh gục ông, khiến ông thấy mình hoàn toàn bất lực và vô vọng. Tội lỗi luôn luôn làm điều đó, như Gia-cơ có nói trong chương 1 của thư tín của ông trong câu 15. Khi tư dục cưu mang, thì sanh ra tội lỗi, và tội lỗi đã chọn, sanh ra sự chết. Quý thính giả thân mến, cho đến nay, vị sứ đồ vẫn đang nói về những gì ông đã tìm thấy trong kinh nghiệm, mục đích thật sự của ông là giải quyết câu hỏi đặt ra trong câu 7. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Luật pháp há là tội lỗi sao? Ông đã kết thúc bằng cách nói rằng, điều tội lỗi thật sự làm là lợi dụng luật pháp và sử dụng nó như một cơ sở hoạt động. Và vì vậy nó đã lừa dối ông, và kết quả là nó đã đem ông đến sự chết. Vì vậy, ông đã nói ra điều ông đã khám phá trong kinh nghiệm của mình. Đó là lời phát biểu trong câu 10, đó là lời tóm tắt sơ bộ của ông. Câu 11 giải thích điều đó đã xảy ra như thế nào, đặc biệt nhấn mạnh đến yếu tố lừa dối. Và bây giờ ông dẫn tất cả đến một kết luận và nói trong câu 12. Ấy vậy, luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh, công bình và tốt lành. Chúng ta sẽ tiếp tục theo chân ông để hiểu rõ về luật pháp trong các thuật ngữ tiếp theo của câu 12 và 13 vào tuần sau. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.
Chúa vai mang thập giá bước lên Gô-gô-tha kia, người người khinh chê, bàn tay ai đã tát má Giê-xu kia, phải chăng tôi với anh đồng đình, ngài không cớ sao Giê-xu đến, bởi đâu đắng cay ngài mang, vì sao Giê-xu triều đình đông thần Chúa nát tan trên đồi, vì tội tôi với anh Chúa cam chịu hình. Ôi vì tội tôi mà Giê-xu đã đến, phó thân ngài chết treo trên đồi. Cũng vì tội tôi, Giê-xu mang thập giá